Bao nhiêu người nay thọ bát được bao nhiêu người? 46 người, đúng gần 50. Thế là cũng bắt đầu đông ra thêm hả? Hồi xưa chỉ có 30 ba mấy à?
20
hay? Đã, đi đâu? Đi Đức? Đi? À, có một cái đi thăm viếng đó hả? Dạ. Và dạ, nhỏ nhất 10 tuổi. Dạ, thế hôm nay trả lời cho bác tâm hương trước có yêu cầu cũng lâu rồi, nhưng mà tôi cũng quên bén đi. Thế là bác có lên hỏi tôi bảo là ở chùa mình có huân tu cho nên hay lạy 13 vị tổ của Liên Tông. Thì hồi xưa tôi có cho một cái tờ để đảnh lễ đó, thì trong đó mở đầu có cái bài tán. Bác có hỏi ý nghĩa của cái bài tán đó là như thế nào, tại vì nhiều khi tụng mà không có hiểu, thành ra muốn biết. Thì tôi nghĩ là cái tờ này hình như chắc ai cũng có, nhưng những người mà huân tu á, huân tu tịnh độ á, cái tờ như thế này này, đảnh lễ 13 vị tổ của Liên Tông với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà. Đó. Và nếu mà mình siêng thì mình có thể thêm vô Quan Âm Thế Chí trước đó nữa, trước 13 vị tổ. Tại vì mà mình ở chùa này đó là mình, cái pháp môn tu của mình là tu theo tịnh độ, tức là niệm Phật, nguyện vãng sinh. Cho nên vì như thế đó mình biết rằng là cái phương pháp này nó được truyền thừa từ những vị cao tăng của thời xưa. Mà cứ như vậy mà truyền cho đến cái thời của mình được duy trì, để mình biết đến cái pháp môn này mình tu niệm, hoặc là công đức của những vị cao tăng mà đã duy trì nó trên, và những vị này được người ta tôn làm tổ. Và quý ngài phần đông là tịch rồi người ta mới tôn làm tổ, khác với Thiền Tông. Thiền Tông á, thì được tôn làm tổ ngay khi còn sống kìa. Còn Liên Tông thì lại đặc biệt là khi mất rồi, rồi qua những cái công nghiệp ở cuộc đời khi sống, và cũng giống như những cái triệu chứng khi lâm chung mà người ta tôn làm tổ, tức là chẳng hạn như khi mất biết trước giờ chết, hay là có những cái điểm lành như là có thiên nhạc, hay có những mùi hương lạ, hay có ánh sáng. Và trong suốt cái cuộc đời á thì là chuyên với cái pháp môn như vậy, hoằng hóa hoằng trì tu tập, thành vì như thế những vị cao tăng nói trên nó được người ta tôn làm tổ của tịnh độ. Anh ta tổ của tịnh độ giống như là được bầu, được tôn, chứ không phải là truyền thừa giống như là bên Thiền Tông. Thiền Tông thì truyền thừa tổ này truyền cho tổ kia. Đó, tức là một vị tổ mới có quyền truyền thừa cho một vị đệ tử nào đó, pháp tử nào đó của mình trở thành tổ được. Còn không có một người nào tự dưng làm tổ được hết á. Đối với Thiền Tông điều đó không bao giờ được chấp nhận, nhưng mà đối với tịnh độ á thì lại ngược hẳn. Tức là tịnh độ thì lại không có truyền thừa tổ, mà tổ đó chỉ là suốt cuộc đời khi sống cũng như khi mất chứng tỏ được, thì tự nhiên hậu thế người ta xưng, ta tôn xưng làm tổ. Thì như mình biết sơ qua 10 vị tổ, nếu mà nói tiểu sử thì dài lắm, trong một cái khóa lâu rồi cách đấy mấy năm biết ở bên Lia, rồi tôi có dạy một cái trong khóa Âu Châu đó, dạy về một cái đề tài suốt 13 vị tổ. Những người nào mà thắc mắc tới tiểu sử thì có thể xem đó. Nhưng mà đây mình nghe tên sơ sơ nó thì là qua thôi, đại cương cho mình biết sơ tổ nó là ngài Huệ Viễn, rồi nhị tổ nó là ngài Thiện Đạo. Thiện Đạo còn gọi là Quang Minh Đại Sư là bởi vì khi ngài niệm Phật nó là nơi miệng của ngài phóng ánh sáng, cho nên vì như vậy mà vua đó ban tước cho ngài là Quang Minh, chùa của ngài là gọi là Quang Minh Tự, ngài được gọi là Quang Minh Đại Sư hay là ngài Thiện Đạo. Thiện Đạo là người mà là làm cho cái phương pháp chỉ danh, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật này trở thành lưu thông và thịnh hành vô cùng. Đến độ mà bây giờ mình thấy rằng là Phật tử chư tăng của mấy cái nước theo Đại Thừa này là quen miệng, mở miệng là Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là thầy đều do nơi từ nơi ngài Thiện Đạo. Rồi thì tam tổ đó là ngài Thừa Viễn, tứ tổ đó là ngài Pháp Chiếu, ngũ tổ là ngài Thiếu Khang, lục tổ là ngài Diên Thọ. Ngài Diên Thọ là người ta lấy ngày sinh của ngài ra làm ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Rồi thất tổ là ngài Tình Thường, bát tổ đó là ngài Liên Trì, cửu tổ đó là ngài Chi Húc, thập tổ đó là ngài Hành Sách, và thập nhất tổ là tổ thứ 11 là ngài Tình Am. Ngài Tình Am có thể có nhiều người biết, ngài Tình Am rất là nổi tiếng với bài Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn đó, là tổ thứ 11. Tổ thứ 12 là ngài Triệt Ngộ. Ngài Triệt Ngộ khi tịch Trà Tì để lại xá lợi nhiều lắm, và xá lợi của ngài hiện cũng còn ở bên ở ngoại ô của Bắc Kinh. Nếu người nào mà có đi Trung Quốc, có dịp mà đi Trung Quốc mà đến Bắc Kinh á, thì đến núi Hồng Loa, Hồng Loa Sơn, nơi đó là hồi xưa là đạo tràng của ngài, ngài hồi đó là chủ ở nơi đó. Và hàng hậu duệ của ngài là ngài Mộ Liên, tức là người tác giả của cái cuốn mà Thiền Tịnh Quyết Nghi tôi có giảng ở một khóa Hòa Lan đó, thì ngài Mộ Liên là cũng chủ ở Hồng Loa Sơn và viết cái Thiền Tịnh Quyết Nghi đó cũng tại Hồng Loa Sơn. Còn ngài Triệt Ngộ này là chủ ở Hồng Loa Sơn, và khi nhập Niết Bàn đó, hòa táng đó, thì để lại xá lợi rất nhiều, có những cái mảnh xương sọ và mảnh xương của ngài còn to còn lớn này để lại, rồi có những cái hạt xá lợi tròn nhỏ về để lại cũng rất nhiều, bây giờ người ta cũng để cho mọi người chiêm bái. Đó là Triệt Ngộ. Rồi ngài tổ cuối cùng mà sau này chưa có thấy có tổ 14, tổ cuối cùng tổ 13 đó là ngài Ấn Quang. Ấn Quang Đại Sư thì Ấn Quang mọi người biết qua cái chùa Ấn Quang, qua cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Ấn Quang á, mọi người biết đó là đệ tổ thứ 13 mà cũng là tổ sau cùng, còn tổ thứ 14 thì chưa. Thế thì cái bài tán thì mà trước khi đảnh lễ mấy vị tổ nó trên, 13 vị tổ đó trên cùng với lại khải tịnh độ, khải tịnh độ có nghĩa là khải là mở bày á, tức là mở bày cái tịnh độ đó ra, mở bày tịnh độ của mười phương đó. Không ai khác hơn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là Đức Phật chỉ bày, Đức Phật là người mở bày thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật cho chúng sinh ở thế giới này biết. Cho nên gọi là Ta Bà Điều Ngự Khải Tịnh Độ Giáo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, với lại đảnh lễ của Đức Phật giáo chủ của phương Tây đó là đó. Nhưng mà đây nói tắt là Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Vãng Sinh Tây Phương Tam Đại Thánh Tử Tôn. Tam đại đó là Di Đà, Quan Âm và Thế Chí, mà mình cũng có thể đảnh lễ riêng, mà mình có thể đảnh lễ nhập chung vậy, là tam đại. Thì trước khi đảnh lễ thì thường đọc một cái bài tán nó 10, 2, 4, 6, 8, 9 câu. 9 câu. 9 câu đó có nói rằng là tính giác linh minh tịch chiếu chân thường, tích mê kim ngộ lộ đường đường, Tam Bảo Thị Từ Hàng Khể Thủ Hiến Tâm Hương, Nhẫn Độ Pháp Trung Vương Cực Lạc Nguyện Vương, Liên Tông Chư Tổ Xiển Tây Phương, Duy Nguyện Giáng Kết Tường. Nó bài kệ là như vậy, rồi mới đảnh lễ. Thì thường là tại sao phải đọc cái bài kệ rồi đảnh lễ? Bài kệ đó là một bài tán thán. Tán thán chư Phật, rồi tán thán xong rồi thì mới đảnh lễ, tức là xưng tán Như Lai, lễ kính chư Phật. Cho nên vì như thế, thành ra bình thường mình nghe có đôi khi có nhiều lúc trước khi đảnh lễ một danh hiệu nào cũng đều đọc một bài kệ xưng tán cái vị Đức Phật hay là một vị Bồ Tát nào đó rồi mới đảnh lễ, đọc một bài kệ này nó. Thế thì cái này đọc chung như vậy để mà lễ kính hết cả thầy, từ cái người mà khai mở cái thế giới tỉnh, cực lạc ở mười phương như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư nó, cho đến vị giáo chủ của thế giới đó, và cho đến những vị đại sĩ, cao tăng mà duy trì cái giáo pháp đó cho hậu lai á. Thế thì tính giác linh minh đây là gì? Tính giác linh minh thì tính giác đây á là cái tính giác của mình, Phật tính, hay là cái tính giác ngộ của mình. Mà thực chất ra ở trên căn bản đó thì cái bản thể là cái bản tính đó, thì của con người nó bản tính nào cũng là giác hết. Thì cũng giống như là bản chất của mọi cái người mà mê á, mọi người trong mộng á, thì bản chất thật của họ là không mộng, là tỉnh. Nhưng mà bởi vì cái tỉnh đó bây giờ nó đang còn bị lệch lạc, tức là bị mộng á, thành ra gọi là mộng. Nhưng mà bản chất thật của nó không phải là trong mộng, mộng đó là mộng cho nên không thật. Còn cái bản chất thật đó là không phải như thế, cho nên gọi những cái sự kiện đang xảy ra trong giấc mộng là mộng đó, tức là không thật. Còn cái thật của mình là không phải như vậy, không hề như vậy. Ví dụ trong giấc mộng mình nằm mơ, mình thấy mình bị người hung người dữ đánh đuổi, hay là mình hung dữ đánh đuổi người khác, hay trong giấc mơ mình thấy mình bị lâm nguy gì, nhưng mà thầy đều không phải thật, cho nên nói là mộng. Như vậy thì thật của mình lúc bấy giờ là cái gì? Cái bản tính thật của mình lúc bấy giờ không có mộng hồi nào hết, không có, tức là không có một cái gì mộng nó dính dáng tới thiệt. Mà mình lúc bấy giờ là cái người ngủ, không có thức, mà khi thức thì giấc mộng nó biến. Mà khi ngủ á thì cái mộng đó hả, nó mới có thể hoạt động, nó mới có thể thành. Tức là bây giờ cũng tạm thời mà nói là khi mê á thì tất cả những cái cảnh mà hư huyễn này á nó tạo thành hết, mà khi giác á thì tất cả những cái cảnh này nó thành mất. Mà cái mà cụ thể nhất đó, để mà dễ hiểu nhất đó, là cái câu chuyện mộng tôi kể đó. Mình cứ suy nghĩ như vậy, cứ theo cái câu chuyện mộng đó, là khi tỉnh mộng rồi á thì mọi chuyện đều được giải quyết. Còn khi trong giấc mộng mà cứ giải quyết á, thì giải quyết cái này á thì nó sinh cái kia, đời nó vậy. Thế cứ mà mình giải quyết chuyện này rồi thì chuyện khác nó sinh, giống hệt như bệnh của mình á, chữa xong bệnh này bệnh khác nó sinh. Đó, giải quyết được mình trong cuộc sống này, giải quyết bao nhiêu cái problem của mình rồi, bao nhiêu vấn đề rồi, xong cái này nó có cái khác nó sinh à. Chứ nếu mà nó có một cái thôi thì mình khỏe quá. Thật ra nó có một thôi, nhưng mà cái vấn đề đó của mình đó, nó có đến thiên thủ thiên nhãn nữa. Cho nên Quan Thế Âm phải có thiên thủ thiên nhãn để đối trị lại nó. Cái phiền não của mình nó có nhiều tay quá, cái tay này của nó níu được mình chặt rồi, cái tay khác nó chụp. Thành ra trên căn bản là vô minh hết, nhưng mà từ vô minh nó sinh ra vô số vấn đề. Vấn đề thị phi nhân ngã so đo đấu tranh đủ thứ phiền não tạo cho nhau đều do vô minh mà ra hết. Đều do rằng là không hiểu đâu là cái căn bản. Con người ta sống ba nghiệp của người ta đó, là trên nói sâu xa đó, thì trong cái ba nghiệp đó là con người ta tìm cách làm sao cho mình được hạnh phúc. Nhưng mà vì vô minh cho nên vốn suy nghĩ làm sao cho mình hạnh phúc, nói năng và làm như thế nào cho mình được hạnh phúc, nhưng mà trở lại toàn là phiền não không à. Tại vì cứ muốn cho mình được hạnh phúc phải tạo cho người, mà quên đi tạo cho người thì cái đó nó cũng như là một cái nó phản chiếu trở ngược lại. Đó. Cũng giống như rằng là mình ngước mặt phun nước miếng thì nó phải rơi trở ngược lại mình. Lấy cho mà ném ngược gió thì cái cho nó phải bay ngược lại cho mình hết. Tất cả những cái hành động mình làm hầu như là nó như thế hết. Cho nên mình bị phản ứng lại toàn bộ những cái gì mình làm. Cho nên chẳng hạn nếu bây giờ mình lấy hương thơm mà mình ném ngược gió thì mình được nhiễm thơm. Đó. Nhưng mà thường thường mình cứ bị đến một cái đó là cho hoặc là nước miếng thì mình biết là tại những thứ đó mình tuôn. Còn nếu mà bây giờ mà mình ngước mặt mình phun nước hoa thì nước hoa nó lại rơi trở xuống mình thì mình thơm. Đó. Thế thì như vậy những cái gì mà ở cuộc đời này mà mình phải gánh phải chịu hay phải cái gì đó thì chung cục nó chỉ là những cái nhân quả tương ưng. Đó. Của những cái của ba nghiệp mình xử sự. Cho nên vì vậy mà nó hết cái này, hết cái vấn đề này, cái nó sinh cái vấn đề khác. Đó. Mà thực chất thì mình nhìn rằng là vấn đề này và vấn đề khác có nghĩa là nhiều vấn đề, nhưng thực là một vấn đề thôi, đó là vấn đề của vô minh. Tại vì từ vô minh sinh ra vô số vấn đề như vậy. Cho nên trên căn bản đó, nó là từ vô minh sinh ra hết. Mà mình không có nhổ tận gốc. Cho nên mình chỉ có cắt cái đầu đi á thì cỏ nó lại mọc lại. Đó. Tại mình cũng vậy, cái vấn đề nào vô đến mình thì mình cố tìm cách mọi cách mình chặt nó đi, nhưng mà mình không chặt cắt từ gốc. thành ra mình chặt cắt nó đi, nó như là mụn nhọt ung thư, nó mọc rễ rồi, thành cắt đi là nó mọc lại. Đó. Thành cứ như thế. Thành chính vì như thế đó mà cái căn bản của cái phiền não của mình nó, đó, nó là từ vô minh mà ra, mà vô minh nên mình mới thấy mình có vô số phiền não, nhưng mà một gốc, mà hết cái đoạn được gốc vô minh thì chấm dứt được tất cả phiền não. Cho nên nhiều khi tu á, thì mình đừng có bận tâm gì đến những cái ngọn ngành đó, tức là phiền não đó, kệ nó. Mà mình chỉ cố gắng tu làm sao mà đoạn nhất thiết ác, đó chính là không phải là chặt từng cái ác một, thời giờ đâu mình chặt. Mình sống được có 36.000 ngày, nếu một mỗi một ngày mình chặt được một phiền não là giỏi ấy. Nhưng mà phiền não có đến 84.000 phiền não, mà mình có 34.000 ngày để sống à, đâu có kịp. Đó. Mà mình mà cứ ngày mà chặt được một phiền não là tôi khen người đó rồi, tôi lạy người đó rồi đó. Cho nên á, kệ nó. Thế mà khám phá được cái gốc của phiền não mà nhổ được á, thì thấy hết thảy phiền não nó chỉ là mộng. À. Còn mà cứ đi tìm nó mà nhổ mà cái gốc nó còn hoài đó thì bỏ công không chẳng được cái gì hết. Mất công toi. Thế cho nên trong cái khi tu tập như thế mình mới phải cố gắng làm thế nào để mà mình nhìn cho ra được. À. Cho ra được cái thật của mọi cái sự an lạc, an lành từ những cái trí tuệ. Mà từ cái gốc gác của mọi cái phiền não, từ cái vô minh. Cho nên mới đoạn nhất thiện ác đó là đoạn vô minh. Tu nhất thì thiện đó là tu trí tuệ. Đó. Thì trên cái thực tế đó, đối với lại Đức Phật, một bậc thầy mà giác ngộ của mình chỉ bày đó, thì tất cả những cái phiền não này thực sự đó, nó chỉ là những cái bóng dáng, những cái hình dáng, hình ảnh của một cái gốc vô minh như vậy. Thì cái diệt được vô minh thì nó mất, nhưng mà cái vô minh nó chỉ vì mình mê muội mà nó có. Chỉ vì mê muội mà nó có, chứ không phải thực có. Nó chỉ có bao giờ mê muội. Còn khi nào không mê muội, khi nào giác ngộ và thức tỉnh thì nó không có. Đó, cho nên đó cũng là một cái để mình có thể thấy rằng là nó phát sinh từ mê muội thì có nghĩa rằng là nó là toàn là những cái gì đó không thật. Đó. Thế thì cái tính giác đó là cái bản thể của con người là vốn là giác ngộ, cho nên khi một người nào cũng có khả năng để giác ngộ hết. Tại vì nếu mà người ta không, cái tính người ta không phải là giác á, bản tính không phải là giác á, thì người ta tu làm sao người ta cũng giác ngộ được. Cũng như bản thể hay là bản tính của nước, đó là lỏng, thì không thể nào mà dùng nó để mà làm thành một cái vật cứng được, tức là làm được cái bàn, cái ghế, cái micro được. Nói ví dụ như vậy. Đó. Chẳng hạn trong sữa nó làm được thành bơ, cho nên biết rằng là cái bản chất, hay cái bản thể, cái bản tính của sữa đó, nó là bơ, cho nên từ nó làm thành được. Mà nước không có, cho nên nước không làm được. Mà con người ta thì ai cũng có thể giác ngộ. Tại vì có thể giác ngộ mà mình thấy được một điều rằng là như vậy đó, là trong khi mình mơ đó, cái tính nó vẫn là tính giác. Cho nên mình mới có thể từ mơ mà nhận ra được cái giác để mà trở lại với cái giác, để mà có thể giác hẳn. Đó, thì rất được mơ. Thế thì như thế đó thì mình hiểu rằng là dù mình thức hay là mình ngủ đi chăng nữa đó, thì những cái huyễn hay mọi những cái mộng ảo gì của mình đó đều là không phải là thật, tức là không phải là thực thể mình, không phải mình là thiệt như vậy. Đó. Mà nó chỉ là ảnh hưởng của một cái mê muội, tức là một cái mê không có tỉnh, không có thật, tức là nó phát sinh từ những cái giả, mà khi mình nhận cái giả đó là thật thì cái thật đó nó mới phát sinh. Thành ra mới biết rằng cái thật đó chính là thật giả, chứ không phải là thật thật. Thế thì cái tính giác của đạo Phật thì bây giờ nói một cách cho dễ hiểu đối với mọi người, không một cách để cho mình có một cái khái niệm dứt khoát đó, là cái tính giác đó là như vậy. Có nghĩa là mình, bản tính của mình là giác ngộ, cho nên mình có khả năng giác ngộ. Cho nên mình có khả năng hiểu được cái sự giác ngộ, và có khả năng tiến được đến cái sự giác ngộ. Cho nên biết là bản tính mình như vậy. Cũng giống chẳng hạn giờ đây mình nói cái bản tính này, cái tính này có thể giải thích nhiều lối vô cùng. Nhưng mà đây là một cái phổ thông nhất mà mình có thể so sánh, chẳng hạn như là bên đạo Nho hay nói rằng là bản tính đó, tính đó, tính bản đó. Cho nên ông Mạnh Tử nó nhân chi sơ tính bản thiện. Có nghĩa là cái con người ta, cái gốc của con người ta đó, cái bản tính con người ta, cái gốc đầu tiên đó, nó vốn là thiện. Hỏi tại sao biết? Ông nói biết là bởi vì con người ta hết được giáo dục thì nó có khả năng thiện. cho nên mới biết rằng là cái bản chất nó là thiện cho nên giáo dục được. Còn nếu bản chất nó còn là không thiện không giáo dục được, không cách gì giáo dục nó được hết. Nhưng mà đã giáo dục nó được thì đương nhiên biết rằng là nó có gốc thiện, cho nên khơi được, khơi cái gốc thiện nó ra được. Nhưng mà sau này có một một môn đồ của Khổng đời sau nữa là ông Tuân Tử, là bậc đàn em nữa. Sau đó thì ông này ông lại nói rằng là nhân chi sơ tính bản ác, là bởi vì ông nói ngược lại, ông bảo là bởi vì con người ta nó có gốc ác. Bằng chứng nếu không giáo dục cứ để tự nhiên á thì nó không có thiện mà nó ác. Đa số cứ 10 người đừng giáo dục gì hết mà cứ để họ thiên nhiên á thì chính kẻ ác một người thiện. Vậy thì mới biết là con người ta gốc ác. Còn thiện thì phải giáo dục nó mới chịu thiện, còn không giáo dục nó không thiện. Còn ác không cần giáo dục, ác là cứ để kệ nó ác, mà giáo dục cho nó ác thì nó cũng ác dữ lắm, mà không giáo dục nó này thì nó vẫn ác. Nhưng mà nếu giáo dục ác á, tức là bày cho nó cái chuyện ác á, thì nó cũng ác mạnh. Hả? Thì cái ông Tuân này ông lại nói ngược lại như thế, thì ông bảo rằng là như vậy mới biết là con người ta gốc ác đó, chứ không phải là gốc thiện đó. Thế thì đây là mình nói trên cái phương diện rằng là đó, bản tính á, theo bây giờ cái lối của mấy ông nho nói ấy, hay là cái lối đó trong Phật giáo thâm sâu hơn, nhưng mà trên một cái hình thái á thì mình có thể nhận một cách dễ là cái bản tính là như vậy. Như vậy bản tính con người là có thể giác ngộ trên cái vấn đề mê đó của con người đó. Mình có thể nói rõ rằng là con người nó bản tính nó giác, cho nên bất cứ một con người mê nào cũng có thể độ được. Cho nên thực sự hai ông Khổng kia, hai ông nhà nho gia kia nói á, nghe nó ngược nhau, nhưng mà nếu mà suy diễn ra thì trên cái phương diện mà bảo là nếu mà đứng trên cái phương diện rằng là một cái kẻ nó đã ác như ông Tuân nói á, thì ông Mạnh cũng trúng nữa. Thì ông Mạnh bảo không có kẻ ác nào mà thực sự không giáo dục được đó. Cho nên đã giáo dục nó được, tức là chuyển hóa nó được, thì đương nhiên là nó có thể thiện đó. Đó, đương nhiên nó có thể thiện. Nhưng mà cái trường hợp nó ác đó là bởi vì cái thiện của nó không được giáo dục, cái thiện đó của nó không được tưới bón, không được vun trồng, không được trông nom, thành ra cái thiện nó đi bậy, nó thành cái ác. Như cái thức, cái tình cũng vậy. Mà hễ mà nó không có được trông nom thì nó có thể bước sang cái phạm vi của mê mờ, của mê muội, nếu nó không được dẫn dắt. Thế thì cái tính giác, cái linh minh, thì cái tính giác của con người, cái sự giác ngộ của con người nó linh minh ghê lắm. Đó. Minh là sáng, là khi giác ngộ con người ta thật ra có đầy đủ cái trí tuệ như chư Phật. Tức là một cái sự giác ngộ vô song, là cái sự giác ngộ thấy được mọi sự thiệt, thấy rõ được mọi sự thiệt, cho nên nói là minh. Đó. Linh đây là cũng như là nói rằng tối linh là cái sự linh nhất. Linh nhất đây có nghĩa rằng là một cái sự mà rằng là siêu thoát nhất, một cái sự siêu việt nhất. Sự siêu việt nhất đó là cái gì mà siêu việt, đó là linh. Đó. Cái sự gì mà con người ta mà không thể dùng ngôn ngữ hay tư tưởng để mà theo kịp một cái sự thật nào hay một cái sự hiện hữu nào đó, cái đó nó có tính linh, hay là nó là một cái gì siêu việt. Khi nói siêu việt tức là con người ta khó nghĩ được, khó nói được đó. Thì cái tính giác này con người ta khó mà suy lường được, khó mà tin nổi, khó mà nhận nổi, khó mà thấy nổi. Và thành ra nói là nó linh. Cái tính giác này nó là cả một cái mà khi mà mình thấy được cái tính giác đó thì mình siêu thoát hết mọi sự, tức là dứt hết mọi phiền não, nhổ được tận gốc cái vô minh, mà khai triển được tận gốc cái trí tuệ. Mà khi khai triển được tận gốc trí tuệ đó, thì cũng có thiên thủ thiên nhãn để đối chiếu với lại vô lượng phiền não. Cũng như Đức Phật có 84,000 pháp môn để đối trị với 84,000 phiền não về đó. Thì mình biết rằng là Quan Thế Âm mà đến mức mà cứu độ người ta phải sử dụng cái thiên thủ thiên nhãn, là mình biết là cái khổ nó cũng đến cả ngàn cái chứ không phải ít đâu. Còn ngàn đó là nói chơi chứ còn thật ra là vô số. Đó. Thế thì cái này nó linh là bởi vì nó siêu hết. Đó. Một người nào mà thấy được cái bản thể là giác ngộ, nhận chân được cái tính giác đó, thì người này siêu việt hết tất cả. Siêu việt ra khỏi mọi pháp đối đãi, mọi cái thường tình của thế gian. Cho nên cái bản thể này nó là tối linh, nó là tối minh, tức là nó chiếu sáng, tức là không gì nó không biết, không gì nó không thấy. Thì nó minh chứ cho nên nó mới linh. Đó. Và nó linh cho nên nó phải biết là nó đã linh, tức là nó siêu việt hơn hết, thì đương nhiên nó phải minh, nó phải sáng tỏ hơn hết. Thế thì cái tính giác của mình, thở dĩ mà mở đầu mà nói tính giác linh minh đấy, là ý nói là người nào cũng có thể thành Phật. Người nào cũng có thể thành Phật. Đây là bởi vì mình biết cái pháp tu tịnh độ đó, là mình phải nhớ như thế, mà mình phải đính chính một cách mạnh mẽ cho tất cả những người ngộ nhận. Mà cứ nghĩ rằng là tu tịnh độ đó là rất là bạc nhược, là bởi vì chỉ dựa vào lực Đức Phật thôi. Nhưng mà trái lại, tu niệm Phật cầu về với Đức Phật đó, chỉ có một con đường thôi. Để gần gũi Đức Phật, chỉ có một con đường thôi để đến với Đức Phật. Con đường mà Đức Phật trải ra để mình có thể đến được với Ngài đó, đó là một cái con đường rằng là phụng sự chúng sinh và phải cầu thành Phật đạo. Phải tạo tất cả những cái nhân duyên đối với Đức Phật. Mà những nhân duyên để thành Phật không có một cái gì khác hơn là như vậy. Tức là độ nhất thiết chúng sinh. Tức là đoạn nhất thiết ác, tức là tu nhất thiết thiện, tức là nhổ phiền não, tức là tu trí tuệ. Trí tuệ đó là một cái trí tuệ duy nhất thấy rằng là chỉ có thành Phật mới là thức tỉnh đúng nghĩa, chỉ có thành Phật mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề ở thế gian cho mình hay như cho người. Chỉ có cái sự thành Phật, cho nên chỉ có Phật là nơi quy y, trong hay ngoài gì cũng vậy đó, là chỉ có Phật thôi. Ở nội tâm cũng Phật, mà bên ngoài cũng Phật, đâu đâu cũng là Phật. Thì cái người như thế nó mới là người có cái sự nhân duyên lớn mạnh với Đức Phật. Cho nên phải biết thực sự một người phát tâm đến với Đức Phật, hay là phát tâm niệm Phật cầu vãng sinh, cầu nhân duyên Đức Phật đó, là người có đại hùng đại lực. Còn bình thường như tôi nói, cái tâm lý của mọi người tu hành ít có nghĩ đến chuyện thành Phật lắm, sợ lắm. Cũng bảo là Phật cho con làm bà phu nhân gì mà sung sướng, và Phật bảo vệ đó, cho con sung sướng, vợ chồng con hạnh phúc, rồi con cái sinh ra cái nữ thì thiên kiều bá mỹ, nam thì thông minh trượng phu đó, vợ chồng thì sống với nhau chung thủy, rồi cứ thế mà sống được vài ngàn năm, đó là hạnh phúc rồi đó. Thì mà thói thường là mình thì thường thường là như thế. Còn bảo bây giờ nghĩ thành Phật thì mình bảo trời ơi, thành Phật bỏ hết sao? Tỷ dụ như thế. Cho nên nhưng mà đừng quên đi, dù mình đến với Đức Phật bằng tâm nào thế đi chăng nữa, chung cục hễ cứ đụng với Đức Phật là bị Đức Phật xoay hết. Là như tôi nói trong những cái lần trước, như Kalu Đà Di chẳng hạn, ông đâu có muốn tu. Hồi xưa chỉ làm kẻ hầu cận cho thái tử Tất Đạt Đa, kiêm đi rình rập Tất Đạt Đa để báo cáo cho vua Tịnh Phạn biết về những cái hành động mà tu hành của thái tử. Và ông ta còn bày ra những trước mà khi nào ông ta luôn luôn đi theo để hầu, nhưng mà hễ thấy Tất Đạt Đa có bộ suy tư là ông ta bắt đầu vỗ tay ba tiếng ra hiệu là cung tần mỹ nữ vác đờn vác trống vác dì dao đờn ca múa hát để sách nhiễu cái tinh thần thiền định của thái tử. Nhưng mà vì sau khi mà Đức Phật Thích Ca, khi Tất Đạt Đa đắc đạo trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó, và Kalu Đà Di là người mà được nhà vua phái đi mời Đức Phật về gặp vua, vua cha, vua Tịnh Phạn đó. Tại vì vua Tịnh Phạn bảo là ông là người thân cận của con trai ta, của thái tử, cho nên bây giờ ông có cái trách nhiệm phải đi thỉnh thái tử về. Nhưng mà Kalu Đà Di đi thì tóc tai với lại nghĩa là y áo của một viên quan mà không có thấy trở về nữa, mà mãi sau này mới trở về. Mà trở về thì là đầu thì cạo chọc, áo thì cà sa, bị Đức Phật bắt buộc phải tu. Đức Phật cho tự do lắm, nhưng mà riêng Kalu Đà Di thì bắt phải tu. Nghĩa là khi ông này vừa mới đến là cái việc trước nhất là Đức Phật bắt ông này kêu ngài Xá Lợi Phất một kiền liên là cạo đầu này, cạo chọc lóc, muốn tu không tu không cần biết, cứ cạo chọc lóc rồi bắt ở dưới trướng. Ông này cũng quấy lắm, ông đâu có quen, ông đâu thích tu. Và ông ngồi bắt ngồi thiền dưới gốc cây, chim nó quen, nó đậu trên đầu mấy ông kia hoài, nó quen rồi. Thành ra thấy ông này nó cũng bay tới nó đậu, ông bực mình, ông đuổi tới đuổi lui, nó cứ bay tới, tức vắt cung bắn. Thế vậy mà trong rốt cuộc về sau này cũng A La Hán đăng, cũng chứng A La Hán, ương quật đề bà, cho đến Kalu Đà Di bất kể hoang kiểu nào, dữ kiểu nào, đụng với Đức Phật cũng đều được hóa độ hết. Vậy mới biết năng lực của Đức Phật. Cho nên làm gì có cái chuyện rằng là khi mà mình mà có cái nhân duyên nó gần gũi Đức Phật mà mình vẫn lẻ phè được, khó lắm. Không được. Với cái trí tuệ của Đức Phật, với cái từ bi của Đức Phật, với cái đại hùng đại lực của Đức Phật, tự nhiên mình sẽ tinh tiến, tự nhiên mình sẽ có trí tuệ, tự nhiên mình thấy rõ được mọi pháp. Và tự nhiên lúc đó Đức Phật có bỏ mình cũng năn nỉ. Đó. Mình cũng năn nỉ là cho mình tu. Đó. Cho Cho nên mình phải hiểu rằng là sở dĩ nói tính giác linh minh nó mở đầu hết để tán thán chư tổ của tịnh độ, hay là nói tính cách khác hơn là để nói đến cái pháp môn tịnh độ, mà cái pháp môn đó như thế nào mà chư tổ đã được ca ngợi, mở đầu nói cái tính giác linh minh này này đó. Thì